đệ tử quy và tu học Phật pháp. Giám định lão pháp sư Tịnh Không. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Giảng từ ngày 6 tháng 3 năm 2005 đến ngày 13 tháng 3 năm 2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia. Tập 21. Kính thưa sư phụ, kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng học A Di Đà Phật. Khi nãy chúng ta có nhắc đến tả công, nhìn thấy sự khả pháp rất là vui mừng, bởi vì ông đã chọn được một nhân tài rường cột cho đất nước. Sau đó tả công và sự khả pháp cùng làm quan trong triều, cùng nhau cống hiến cho triều đình. Bởi vì lúc đó là cuối thời nhà Minh, hoạn quan nắm quyền. Tả công bị hoạn quan hãm hại, nhốt vào trong ngục. Một khi vào ngục cũng tương đương sẽ gặp rất nhiều sự hành hạ, như là nghiêm hình đánh đập. Cho nên sự khả pháp rất là lo lắng, lo sợ lão sư ở trong ngục không biết sẽ gặp phải sự hãm hại như thế nào. Cho nên sự khả pháp nghĩ hết mọi cách để đi thăm lão sư. Tả công quả thật bị hành hình khá nghiêm trọng. Họ dùng thanh sắt nung nóng ấn vào mắt, còn từ đầu gối trở xuống cũng bị cắt đi. Sự khả pháp lòng nóng như lửa đốt, đi cầu xin lính giám ngục. Lính giám ngục bị tâm hiếu thảo của ông đối với lão sư làm cảm động, gợi ý ông ngụy trang thành bộ dạng của người nhặt rác để lẻn vào trong ngục. Khi sự khả pháp vào được ngục, từ từ bước tới chỗ của tả công. Khi ông nhìn thấy thân thể của tả công, ông không cầm lòng được mà khóc lớn, chạy tới trước mặt tả công. Tả công mặc dù không mở được mắt, nhưng tai vẫn có thể nghe được. Nghe thấy âm thanh của sự khả pháp, ông vô cùng cảnh giác, dùng hai tay banh mắt ra. Mắt sáng như đuốc mà nhìn sự khả pháp. Tả công nói: thân phận của con là gì? Là rương cột của đất nước. Con làm sao có thể để chính mình rơi vào chốn nguy hiểm như vậy? Thay vì để cho những gian thần kia hãm hại con, chỉ bằng bây giờ ta đánh chết con. Nói xong, tả công nhặt một hòn đá ở bên cạnh ném về phía sử khả pháp. Sử khả pháp thấy lão sư giận dữ như vậy, liền nhanh chóng mà rời đi. Mọi người cảm thấy vì sao tả công lại tức giận như vậy, lo lắng cho sự an nguy của học trò, lo sợ tiền đồ của đất nước sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù ông đang phải chịu sự đau đớn như vậy, nhưng vẫn không hề nghĩ cho chính mình, vẫn suy nghĩ cho đất nước, suy nghĩ cho học trò của mình. Sau khi tả công qua đời rồi, sử khả pháp cũng thường đảm nhận vị trí quan trọng của đất nước, lãnh binh ra ngoài. Lúc ông lãnh binh ra ngoài, đều không ngủ ở trên giường, để cho quân lính chia thành ba nhóm. Ông cùng quân lính luân phiên dựa lưng vào nhau nghỉ ngơi canh gác. Quân lính nhìn thấy như vậy cũng rất là đau lòng. Họ nói với ông: đại nhân, ngài làm như vậy sức khỏe sẽ không chịu nổi. Sự Kha Pháp nói với quân lính: nếu như ta đi ngủ đúng lúc quân địch đến bao vây, khiến cho đất nước gặp tổn hại, vậy thì ta có lỗi với đất nước, càng có lỗi với lão sư của ta. Lão sư dạy luôn phải suy nghĩ cho đất nước. Sự Cả Pháp đích thực không dám quên. Cho nên sự báo đáp tốt nhất của chúng ta dành cho sư trưởng, đó là y giáo phụng hành. Đức Phật sau khi giảng kinh ở cung trời Đao Lợi xong, liền xuống trần gian. Có một vị tỳ kheo ni tranh chạy tới trước, bà nói: ta là người đầu tiên thấy Đức Phật. Phật nói với bà: con không phải là người đầu tiên thấy ta, Tu Bồ Đề là người đầu tiên thấy ta. Bởi vì Tu Bồ Đề nhìn thấy chư pháp thực tướng, Tu Bồ Đề có thể phụng hành theo lời dạy bảo của ta, như vậy mới thực sự là nhìn thấy lão sư. Cho nên chúng ta đi theo sư trưởng học tập, tâm phải theo ngài, chứ không phải chỉ có thân theo ngài. Chỉ cần tâm chúng ta tương ưng với tâm của sư trưởng, vậy thì lúc nào chúng ta cũng là học trò ngoan. Sư trưởng cũng dạy chúng ta phải xem Kinh Vô Lượng Thọ là kịch bản cuộc đời của chúng ta. 48 nguyện là như thế nào? Là nguyện của chúng ta. Khi tâm của chúng ta, nguyện của chúng ta, giải của chúng ta, hành của chúng ta giống với A-di-đà Phật, thì ngay lúc đó chúng ta có thể nỗ lực kiến tạo ra thế giới Tây Phương cực lạc. Cho nên nguyện cho chúng sanh 3.000 cõi đều sanh cửu phẩm cõi Tây Phương. Chúng ta phải cảm nhận sâu sắc sự từ bi thương xót của Đức Phật. Như Lai vì lòng đại bi vô tận thương xót ba cõi, nên xuất hiện ở đời tuyên dương giáo pháp, là muốn cứu bạc quần mê, ban cho lợi ích chân thật khó gặp khó thấy, như hoa ưu đàm hiếm khi xuất hiện. Sự từ bi vô tận của Như Lai chúng ta phải cảm nhận sâu sắc, phải để ở trong lòng. Đức Như Lai ban cho chúng ta lợi ích thật sự, chúng ta phải nắm bắt cho thật tốt. Cái gì là lợi ích thật sự? Đời này thành tựu, đời này thành Phật. Cho nên nếu chúng hữu tình đều thành Phật, hành dược phổ hiền lên bờ kia. Vì thế các bậc học rộng trí cả phải tin lời ta dạy như thật. Diệu pháp như thế may được nghe, nên thường niệm Phật sanh hoan hỷ. Quan trọng hơn là hai câu cuối: thọ trì rộng độ dòng sanh tử. Phật gọi người ấy thật bạn lành. Chúng ta có duyên gặp được lợi ích chân thật này, chúng ta có nghĩa vụ phải thọ trì rộng độ dòng sanh tử. Chúng ta làm như vậy mới là học trò ngoan của Phật. Chúng ta phải phổ biến rộng rãi chánh pháp, phổ biến cơ duyên thành tựu đời này cho hàng xóm láng giềng, cho người thân bạn bè. Mỗi lần Sự Ca Pháp trở về quê hương, trước tiên không phải là trở về nhà, mà ông đi đâu trước? Tới nhà lão sư trước. Mặc dù lão sư không còn nữa, nhưng vẫn còn sư mẫu, còn có con cháu đời sau của lão sư. Ông đều làm hết khả năng để phụng dưỡng, chăm sóc cho họ. Từ câu chuyện này mà chúng ta cảm nhận được tình nghĩa thầy trò của người thời xưa, mang lại sự cảm động sâu sắc trong lòng của chúng ta. Chúng ta thấy người hiền đức phải noi theo. Đời này chúng ta gặp được rất nhiều trưởng bối chỉ dạy cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Chúng ta phải lập thân ở đời, làm theo đạo lý, sống cho thật tốt, thì trưởng bối sẽ rất là hoan hỷ. Lúc học tiểu học, thành tích của tôi không tốt lắm. Học 4 năm mà thành tích lúc lên lúc xuống. Tới năm lớp 5, tôi được phân vào lớp của thầy Diêu. Mẹ tôi cũng dạy ở trường tôi học. Thầy Diêu hỏi mẹ tôi làm sao để dạy tôi. Mẹ tôi nghĩ một chút rồi nói: đứa trẻ này không thích học bài, nhưng mà lại xem trọng thể diện. Xem trọng thể diện có tốt hay không? Không tốt, nhưng mà có thể thuận theo tình thế mà làm. Thầy tôi nghe xong gật đầu nói: tôi biết rồi. Hôm sắp xếp lớp, tất cả học sinh lớp 4 đều có mặt ở sân vận động trường. 12 thầy cô đứng bên cạnh, sau đó bắt đầu đọc. Lớp A1 bằng Nguyễn Văn A, bạn học đó liền chạy tới. Lớp A2 gọi tới ai thì người đó chạy tới. Tôi được phân vào lớp A7, học lớp 5 A7. Sau khi phân chia xong, trở về lớp học, thầy Diêu nói với tôi: Thái Lễ Húc, con và hai bạn nữa đi lấy chổi quét cho thầy. Học sinh được thầy gọi tên đều rất vui, có thể giúp đỡ cho thầy mà. Nhanh chóng chạy đi lấy chổi. Tiếp đó thầy tôi lại nói: Thái Lễ Húc, con dẫn năm bạn đi nhận sách. Chúng tôi lại nhanh chóng đi nhận sách mới. Sau khi mọi việc đã làm xong, thầy nói với mọi người: nào chúng ta chọn lớp trưởng thôi. Thầy đề xuất bạn Thái Lễ Húc, những bạn khác tùy các em đề xuất. Kết quả bầu chọn như thế nào? Lớp mới cùng lắm quen được 3-4 người, đâu có biết nhiều người, nhưng mà lại nghe được tên của ai. Cứ như vậy tôi lên làm lớp trưởng một cách thuận lợi. Nhưng mà lớp trưởng trong lòng học sinh tiểu học phải là người như thế nào? Đức hạnh và học vấn đều ưu tú, cho nên thành tích của tôi không thể không tốt. Nếu không thì rất mất mặt. Thầy giáo không tốn chút công sức nào, cũng không dạy tôi phải chịu khó học tập. Vậy mà từ đó trở đi, tên của tôi lúc nào cũng nằm trong top 3 của lớp. Cho nên dạy con trẻ có thể tùy theo khả năng của chúng. Sau khi quan sát xong, có thể dùng phương pháp thiện xảo để thành tựu chúng. Cách làm của thầy đã khiến tôi từ đó về sau không còn khiến cha mẹ lo lắng vì việc học của tôi nữa. Vì sao tôi thi đậu làm giáo viên, tôi cũng rất là vui vẻ. Quay về tìm thầy giáo dạy tiểu học, tôi ngồi với thầy trong nhà hàng chay. Tôi mời thầy đi ăn chay. Nhân viên phục vụ đi tới hỏi chú này là, tại vì tôi cũng thường đưa mẹ đến nơi này ăn cơm. Tôi giới thiệu với nhân viên phục vụ, đây là thầy giáo tiểu học của tôi. Anh nhân viên nghe xong rất hâm mộ, bây giờ vẫn còn liên lạc với thầy giáo dạy tiểu học, còn cùng nhau đi ăn cơm. Khoảng thời gian đó, tôi đã bắt đầu nghe Phật Pháp. Tôi tặng sách Nhận Thức Phật Giáo Tam Quy Y của sư trưởng cho thầy tôi. Thầy rất là vui vẻ mà nhận lấy. Thầy nói với tôi, từ hôm nay trở đi thầy có phải nên gọi con là sư huynh không? Tôi nói với thầy, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, thầy luôn là thầy của con. Trong lòng tôi cảm thấy duyên phận thầy trò có thể là sự hưởng thụ rất cao của cuộc đời này. Tôi còn trao đổi một số kinh nghiệm giảng dạy với thầy. Thầy cũng chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm quý báu cho tôi. Sau đó tôi tới Hải Khẩu phổ biến văn hóa truyền thống. Trải qua một khoảng thời gian, tôi mới gọi điện thoại cho thầy, kể cho thầy nghe những gì tôi đang làm ở Đại Lục. Sau khi nghe tôi kể xong, ở đầu dây bên kia thầy tôi cứ cười suốt. Thầy nói, có được học sinh như con, thầy rất là vui. Qua đó mà tôi thể hội được, chỉ có hai người không bao giờ đố kỵ với thành tựu của bạn. Một là cha mẹ bạn, còn có sư trưởng của chúng ta. Thực ra đối với sư trưởng, chúng ta cũng không có thứ gì tốt để mà cúng dường Ngài. Thứ tốt nhất có thể cúng dường cho Ngài đó là lập thân ở đời, làm theo đạo lý. Bản thân chúng ta có thể khiến cho lời dạy bảo của sư trưởng đơm hoa kết trái, làm lợi ích cho gia đình, xã hội và đất nước. Trước khi làm nghề dạy học, tôi phải đi học lớp ôn thi. Vẫn chưa thi đậu làm giáo viên, nhưng trong lòng tôi rất là kiên định. Một năm chưa thi đậu thì làm như thế nào? Thi tiếp một năm nữa. Hai năm chưa thi đậu thì thi tiếp một năm nữa. Quyết tâm không bỏ cuộc. Cho nên lúc tôi đi học lớp ôn thi thì chỉ còn cách kỳ thi hơn 4 tháng. Rất nhiều bạn học đã chuẩn bị hơn nửa năm, cũng có người thi năm thứ hai, năm thứ ba. Lần đầu tiên thi thử, tôi thiếu hơn 40 điểm mới đậu. Lần thứ hai thi thử vẫn thiếu 20 điểm. Lần thứ ba thi thật, tôi thi đậu mà còn thừa 44 điểm. Cho nên thi cử là cuộc chiến tâm lý, phải duy trì bình tĩnh. Trong thời gian ôn thi hơn 4 tháng, thực sự là tôi không lo lắng chút nào. Nhưng mà trước hôm thi một ngày tôi lại lo lắng, vẫn là nghiệp chướng hiện tiền. Có một trưởng bối đưa tôi đi thi, bởi vì đêm trước tôi ngủ không ngon, tôi cũng không dám uống thuốc an thần. Vừa ra khỏi cửa chuẩn bị đi thi, trưởng bối nhìn sắc mặt tôi xanh xao, chú ngại không dám hỏi. Hôm đó thi mấy môn liên tục. Thi xong, tôi và chú về nhà. Trên đường về nhà, chú nói là tôi sẽ thi đậu. Tôi hỏi chú vì sao? Chú nói thi môn đầu tiên sắc mặt tôi nhợt nhạt, nhưng sau đó thì tới môn cuối cùng thì sắc mặt hồng hào, nghiệp chướng dần dần tiêu trừ từng chút một. Sau đó tôi thực sự là thi đậu. Đêm trước, ngày tôi trở thành giáo viên, ở lớp ôn thi, tôi học chung với một người bạn cũ, bạn học tiểu học, đã quen nhau được 20 năm rồi. Tôi với anh quạng nạn có nhau, từng cùng nhau chạy xe máy. Tôi chở anh lao xuống mương nước, kết quả cánh tay của tôi bị gãy. Còn một lần anh bị người ta bắt cóc. Hơn 3 giờ sáng, tôi và ba tôi tới đồn cảnh sát gặp anh. Khi chúng ta đang hoảng loạn, lại gặp được bạn tốt, tự nhiên sẽ rơi nước mắt. Cho nên tình nghĩa giữa anh và tôi rất sâu đậm. Lần đầu tiên trong đời anh quen bạn gái, đã 20 mấy tuổi, 26 tuổi mới yêu lần đầu, cho thấy bạn của tôi như thế nào. rất là thành thật. Anh cũng chỉ yêu một lần rồi kết hôn. Sau khi có bạn gái, anh liền gọi điện thoại cho tôi nói, mình có bạn gái rồi, cậu có thể giúp mình nhìn một chút được không? Tôi cũng rất là hoan hỷ. Được, đến nhà mình chơi một lát. Trong lúc nói chuyện, bạn gái anh hay nói, Cô giáo em nói thường xuyên nhắc đến cô giáo tiểu học của mình. Trong lòng tôi nghĩ, nếu đây là đứa trẻ 5-6 tuổi thì cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng mà một người hơn 20 tuổi lại mở miệng nói cô giáo của em nói thế này thế kia, tôi cảm thấy rất kinh ngạc. Ảnh hưởng mà cô giáo này mang lại không kém gì cha mẹ của cô. Tôi nghe xong liền sanh tâm cung kính với cô giáo của bạn gái anh. Đột nhiên tôi nói, tôi có thể gặp cô giáo của em không? Cô giáo của bạn gái anh đã dạy học hơn 30 năm. Bạn gái anh liền nói, được, để em gọi cho cô em. Tôi hôm đó nghĩ lại, thấy mình quá đường đột. Còn chưa quen cô giáo của bạn gái anh mà đã đưa ra yêu cầu như vậy. Tôi cảm thấy thật là ngại ngùng. Hôm sau tôi gọi điện thoại cho bạn gái anh ấy nói, hay là thôi đi, lần sau có cơ hội rồi tính. Bạn gái anh ấy nói, em đã gọi cho cô giáo rồi, cô nói người như anh phải nhanh chóng gia nhập ngành giáo dục, cho nên cô giáo em đồng ý muốn gặp anh. Nhân duyên này đã thành tựu như vậy. Tuần đó bạn tôi lái xe đến chở tôi, sau đó đi đón cô giáo của bạn gái anh. Duyên phận trong cuộc đời này rất kỳ diệu. Cô giáo của bạn gái anh chỉ ở cách nhà tôi có 500 mét. Duyên phận chưa tới, cho dù là gặp mặt cũng không quen biết. Sau khi lên xe, cô giáo của bạn gái anh quay đầu lại. Câu đầu tiên cô nói khiến tôi rất chấn động. Dạy học hơn 30 năm, các học sinh đã dạy cho cô rất nhiều thứ. Đối với người chưa đi dạy như tôi, lời nói như vậy gần như chưa từng nghe qua. Thông thường hình ảnh của giáo viên sẽ là chỉ học sinh nói chỗ này sai rồi, chỗ kia sai rồi. Nhưng cô lại cảm nhận sâu sắc là nhờ đủ loại vấn đề của con trẻ mà đã giúp cô nâng cao trí huệ, cũng nâng cao kinh nghiệm giáo dục. Khi một người giáo viên dùng thái độ như vậy để dạy học trò, đương nhiên học trò sẽ có ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với thầy cô, vô cùng cảm ơn thầy cô. Tiếp đó cô nói, lúc học sinh phạm lỗi cũng là lúc xuất hiện cơ hội dạy bảo chúng, cho nên không được tức giận vô lý. Từ kinh nghiệm này mà tôi thể hội được là nếu như sinh viên đại học sư phạm lúc còn đang ở trên ghế giảng đường, vẫn chưa tốt nghiệp đi dạy, mà có thể học được từ những giáo viên có kinh nghiệm như vậy, vậy thì con đường dạy học sau này của họ có lẽ sẽ bớt đi đường vòng rất nhiều. Hơn nữa tâm thái đúng đắn thì phương hướng liền đúng đắn. Cho nên chúng ta cũng thể hội sâu sắc được là giới giáo dục nhất định phải xem trọng luân lý. Chỉ cần xem trọng luân lý mới có thể không ngừng truyền đạt lại những kinh nghiệm quý báu này. Nếu như không có luân lý, giáo viên trẻ như chúng tôi vừa tốt nghiệp, nhìn thấy các giáo viên tiền bối liền nói, anh xem, lý luận mà tôi học anh chưa được học qua. Tâm ngạo mạn vừa sanh ra thì trưởng bối có chỉ bảo không? Không thể nào, bởi vì chúng ta không tiếp nhận. Kỳ thật, giáo dục tâm lý học, giáo dục triết học cận đại đã dạy cho con trẻ trở thành thế nào? Có tốt hơn không? Vậy thì có phải là cái mới sẽ tốt hơn không? Phải thận trọng, thận trọng. Chúng ta học lý luận giáo dục 1 năm, thực sự còn không bằng một chương học ký trong lễ ký của triết học giáo dục truyền thống. chương này trong sổ tay của chúng ta đã có. Thực ra chuyện quan trọng nhất trong học tập là gì? Lập chí hướng. Cho nên đoạn đầu tiên nói cho chúng ta biết kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Muốn cứu một đất nước, giáo dục mới là căn bản. Người đọc sách nhìn thấy liền biết. Hóa ra học tập quan trọng trước tiên phải lập chí. Như vậy thì cái rễ này họ cắm đúng rồi. Nhưng mà chúng ta tiếp nhận giáo dục tâm lý học, không được học giáo dục truyền thống. Mà những lý luận giáo dục này được thực nghiệm từ đâu mà ra? Lấy cái gì để thí nghiệm? Chuột, mèo, chó. Vậy thì những thí nghiệm này dạy con người thành cái gì? Động vật à? Đúng rồi, dùng hành vi của động vật dạy người. Vậy thì người sẽ biến thành cái gì? Cho nên thế hệ sau không cha, không mẹ, không có đạo đức nhân nghĩa. Cho nên không phải mới thì sẽ tốt. Chúng ta cùng xem câu của Mạnh Tử: nhân nghĩa lễ trí mới là bốn đức hạnh của con người. Nếu như không có bốn đức hạnh này thì không khác gì cầm thú. Đây mới là dạy làm người, mới là giáo dục. Mạnh Tử nói lòng thương xót là khởi đầu của đức nhân, lòng hổ thẹn là khởi đầu của đức nghĩa, lòng khiêm nhượng là khởi đầu của đức lễ, lòng phân biệt phải quấy là khởi đầu của đức trí. Cho nên nhân nghĩa lễ trí cũng giống như hai chân hai tay của con người vậy. Nếu như không có nhân nghĩa lễ trí thì con người này không toàn vẹn rồi. Vậy thì không khác gì với cầm thú. Có gì khác biệt so với cầm thú đâu chứ? Đối với thời đại này, chúng ta phải rất là cẩn thận. Tri thức càng bùng nổ thì tà tri tà kiến trong đó càng ngày càng nhiều. Có một quyển sách rất nổi tiếng gọi là Cha Giàu Cha Nghèo. Bạn nào đã từng đọc qua, xin mời giơ tay. Mọi người đều là học sinh ngoan của sư trưởng. Một môn thâm nhập, không xem tivi linh tinh, không xem sách linh tinh, tùy hỷ công đức như mọi người. Trong cuốn sách này có nói là từ nhỏ phải để cho con trẻ tự mình quản lý tiền. Nền tảng như vậy cũng hay. Trong sách kiến nghị là nếu như con trẻ làm việc nhà, bạn thưởng tiền cho chúng, khích lệ chúng, cho chúng 2 đồng, 3 đồng. Có một cô phụ huynh xem xong liền nói với con gái của mình là: con giúp mẹ giặt quần áo, mẹ cho con 3 đồng. Con giúp mẹ rửa chén, mẹ cho con 2 đồng. Liệt kê ra một bảng lương. Cô đến chỗ chúng tôi kể là thật sự rất có hiệu quả. Con gái cô vốn rất lười biếng, đột nhiên trở nên vô cùng chăm chỉ. Có hiệu quả hay không? Tổ tiên dạy là phải thuận theo tự nhiên. Rất có đạo lý. Nếu như không thuận theo tự nhiên, muốn nhanh chóng thì nhất định sẽ có tác dụng phụ. Cho nên dục tốc bớt đạt. Nhưng mà bị chủ nghĩa công danh lợi lộc dắt mũi, con người hiện nay muốn điều gì đều phải được nhanh chóng giải quyết. Như vậy không tương ưng với tự nhiên. Thí dụ như Đông y và Tây y khác nhau. Tây y nhấn mạnh tốc độ nhanh, chảy nước mũi chỉ cần uống thuốc thì liền không chảy nữa. Bị ho mà uống thuốc thì chỉ 1 ngày 2 ngày là không ho nữa. Nhìn thì có vẻ rất là hiệu quả. Chúng ta chú ý nhé, đứa trẻ nào thường uống thuốc, liệu càng uống có càng khỏe mạnh không? Có người bị bệnh tiểu đường nào đi chữa tây y, sau đó nói bệnh của tôi đã khỏi rồi không? Đều là càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa uống quá nhiều thuốc tây sẽ làm tổn thương gan, thận, xuất hiện rất nhiều biến chứng. Tại vì sao lại chảy nước mũi? Chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân từ triệu chứng. Vì sao con người lại mưng mủ? Đây là do hệ miễn dịch của chúng ta đang đánh nhau với virus bệnh. Sau khi đánh nhau xong, thi thể của chúng sẽ trôi ra ngoài. Cho nên bạn nhìn thấy nước mũi, bạn phải chắp tay nói với chúng: vất vả cho các bạn rồi, chúng đang liều mạng vì thân thể chúng ta, bạn làm sao có thể tiêu diệt chúng chứ? Con người không biết được phải đi tìm hiểu nguyên nhân thật sự. Bởi vì khi virus bệnh tiến vào cơ thể, cơ thể con người tinh vi như vậy sẽ khởi động hệ thống miễn dịch. Vì sao lại sốt? Chúng ta xem hai bên giao chiến, đao kiếm va vào nhau thì sẽ tóe ra lửa, vì vậy mà phát sốt, thân thể nóng lên. Cho nên hệ miễn dịch của bạn đang nghiêm túc mà đánh trận. Lúc này không nên uống thuốc. Nếu uống thuốc tây thì chúng nhìn thấy virus sẽ giết, mà nhìn thấy hệ miễn dịch cũng giết. Cho nên hiện tại có một phương pháp sẽ giúp bạn trở nên vô cùng giàu có. Bạn chỉ cần phát minh ra một loại thuốc chỉ giết virus bệnh, không giết hệ miễn dịch, bảo đảm bạn sẽ trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Nhưng mà hiện nay có loại thuốc như vậy không? Chưa có. Cho nên sau khi uống thuốc, xấu cũng giết, tốt cũng giết. Chúng ta thấy con trẻ uống thuốc 2-3 ngày, sắc mặt rõ ràng trở nên ốm yếu, hơn nữa là bị chán ăn. Bởi vì vi khuẩn tốt ở trong dạ dày đã bị giết sạch. Chúng càng chán ăn thì đồ ăn vào càng không thể hấp thu chất dinh dưỡng, chuyển biến càng ngày càng xấu đi. Đứa trẻ như vậy một khi có dịch cúm là sẽ phải đi gặp bác sĩ. Nếu như nhìn từ nhân quả thì có thể là do đời trước thiếu nợ bác sĩ như thế nào, không ít tiền. Chuyển biến xấu này sẽ diễn ra đến lúc nào đây? Không chừng cha mẹ phải lo lắng cho sức khỏe của đứa trẻ này cả đời. Tôi nhớ lúc nhỏ đi khám bác sĩ tây y, vì bác sĩ này rất có y đức, thấy bệnh của tôi không quá nghiêm trọng thì bác sẽ nói với tôi: con về nhà uống nhiều nước ấm, nghỉ ngơi nhiều, không cần phải tiêm, không cần uống thuốc. Bác sĩ hiện nay thì như thế nào? Không chỉ uống thuốc, còn phải tiêm mỗi bên một mũi. Thật ra có đôi lúc cũng không thể hoàn toàn trách bác sĩ. Hiện nay mọi người như thế nào? Người đi khám bệnh hình như nếu không tiêm hai mũi thì trong lòng không yên tâm. Không trừ nước biển mấy giờ đồng hồ thì cảm thấy không được tốt lắm. Cho nên nhận thức đúng đắn rất quan trọng. Khi bị sốt, chỉ cần không bị sốt quá cao thì sẽ không tổn thương cơ thể. Chúng ta nên để cho trẻ nằm gói lạnh. Khi con trẻ thường xuyên đánh trận với virus bệnh, hệ thống miễn dịch của chúng sẽ dần dần hoàn thiện vào lúc 2-3 tuổi. Khi hệ miễn dịch hoàn thiện thì cả đời nhận được lợi ích. Cho nên trong y học, con người đều muốn nhanh chóng hết bệnh. Trong quá trình giáo dục con cái, con người cũng muốn nhanh chóng. Có phụ huynh đến gặp chúng tôi nói chuyện về vấn đề của con cái. Sau khi trò chuyện với anh xong, chúng tôi cũng kiến nghị với anh là Măng dày ba thước không phải do lạnh một ngày. Vấn đề của con cái đã tồn tại nhiều năm rồi. Hiện nay chúng ta phải chuẩn bị tâm lý, phối hợp mất nửa năm đến một năm, dần dần hành vi của con trẻ sẽ được sửa đổi. Anh phụ huynh này vừa nghe nửa năm một năm, sắc mặt có chút không tự nhiên. Chắc là trong lòng đang nghĩ tôi làm gì mà có nhiều thời gian như vậy. Lúc sắp rời đi, anh nói: cảm ơn thầy, xin cảm ơn. Sau khi rời đi, từ đó trở đi anh còn quay lại không? Không quay lại lần nào nữa. Nhưng mà nếu anh đọc được một tin ở trên báo, chỉ cần bỏ ra 3.000 đồng, 5.000 đồng, 3 ngày huấn luyện tập trung, bảo đảm dạy ra thiên tài, tôi tin là số người ghi danh sẽ như thế nào, đưa nhau đến đông nghẹt. Con người đều muốn nhanh chóng, bởi vì tham lam nhanh chóng mà không sanh ra được lý trí. Hiện tượng như vậy là thích nghe gạt, chứ không thích nghe khuyên. Đem giả cho là thật. Chúng ta phải suy nghĩ đến tư tưởng của con người hiện nay. Thật sự là có rất nhiều người chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa công danh lợi lộc. Đến người làm giáo viên như chúng tôi cũng vậy. Cho nên kinh nghiệm của các giáo viên đi trước vô cùng quý báu. Chúng ta muốn tu phổ hiền thập nguyện, muốn thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, gặp giáo viên tốt như cô giáo của bạn gái anh. Không thể chỉ một mình tôi học, tôi phải để cho rất nhiều bạn bè, bạn học cùng tới nghe cô giáo này dạy. Vậy như thế nào? Không chỉ nhìn vào một tiết học. Hiện nay rất nhiều tiết học dự giờ. Dự giờ như thế nào? Chuẩn bị 2-3 tuần, sau đó dạy 40 phút. Có thể nhìn thấy điều gì? Thấy cái gì? Tốn rất nhiều thời gian để làm một số dụng cụ dạy học, sau đó dạy 40 phút. Dạy xong tiết học đó, giống như ngồi bệt xuống đất, mệt muốn chết đi được. Như vậy có chân thật hay không? Không chân thật. Giáo viên phải dạy như thế nào cho chúng ta xem? Xem từ tiết học đầu tiên cho đến tiết cuối cùng. Hơn nữa cũng không được cố ý chuẩn bị. Bình thường chỉ dạy dẫn dắt học sinh như thế nào thì cứ chân thật làm như vậy. Sau đó rất nhiều bạn bè tôi đưa đồng nghiệp của họ tới. Còn có một vị giáo sư của trường đại học sư phạm luân phiên đưa sinh viên các lớp đến. Một lần có khoảng 10 sinh viên đến, còn xếp hàng để đến nghe cô Trần dạy học. Sinh viên khóa này của trường đại học sư phạm đi thi đều vô cùng thuận lợi. Giáo viên chủ khảo của họ còn nói: mọi người vẫn chưa từng dạy học đúng không? Tại vì sao lại có thể hiểu được những quan niệm này? Thực sự xem trọng luân lý, coi tâm thọ giáo thì sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Tôi nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô tốt như vậy. Lúc chính mình làm giáo viên thì cũng phải kỳ vọng vào chính mình. Thầy dạy chữ nghĩa dễ tìm, thầy dạy làm người khó kiếm. Chúng ta phải học làm mô phạm cho người, hành làm khuôn mẫu cho đời mới được. Cho nên quan hệ thầy trò phải giữ chữ tín. Năm đầu tiên tôi chủ nhiệm lớp. Trước đây tôi cũng từng kể, bởi vì muốn tạo sự tín nhiệm với học sinh nên tôi mua bánh, nấu đồ ăn nhẹ cho chúng ăn. Có một vị phụ huynh là ba của học sinh. Hôm đó trường chúng tôi tổ chức đại hội thể thao. Phụ huynh mang theo rất nhiều nước ngọt lên lầu. Anh chọn đúng thời gian chúng tôi ra sân vận động xếp hàng. Anh dự định để nước ngọt ở đó rồi nhanh chóng mà rời đi. Rất nhiều phụ huynh không quen nói chuyện cùng thầy cô. Vì sao vậy? Bởi vì không thường liên lạc, dần dần sẽ xa cách. Nếu như thường xuyên liên lạc, tự nhiên sẽ không xa cách nữa. Cho nên giáo dục trong gia đình hiện nay cần phải xoay chuyển, phải dựa vào các thầy cô trong trường. Bởi vì phụ huynh không được bồi dưỡng về giáo dục, mà thầy cô đã có nền tảng. Nếu thầy cô giáo chịu dụng tâm làm, thì tương lai sẽ có rất nhiều gia đình nhận được lợi ích. Từ hành vi của phụ huynh này mà tôi có thể cảm nhận được, chắc anh cũng không thường nói chuyện với thầy cô, có chút hồi hộp. Anh nói với tôi, con trai tôi chịu nghe lời thầy, nhưng không chịu nghe lời của người thầy dạy trước đây. Tiếp theo anh nói, con trai tôi kể là vì thầy trước đây nói mọi người cùng nhau ăn cơm, nhưng mà mỗi lần học sinh còn chưa ăn cơm, đang xới cơm thì vị thầy đã bắt đầu ăn rồi. Chỉ một câu nói, mọi người cùng nhau ăn cơm, nếu như thầy cô không làm được, trong lòng học sinh sẽ như thế nào? Từng chút một đánh mất đi sự tin tưởng. Cho nên làm thầy cô, làm phụ huynh, từng lời nói cử chỉ phải vô cùng thận trọng, xem trọng. Như vậy sẽ trở thành tấm gương giữ chữ tín cho con trẻ. Tiếp theo anh nói, thầy cũng nói mọi người cùng nhau ăn cơm, nhưng thầy đều ăn sau học sinh. Vì sao tôi lại ăn sau học sinh? Bởi vì lúc học sinh đang xới cơm, tôi có thói quen thường dạy tục ngữ cho chúng. Thí dụ như tuần này nói đến hiếu đạo, tôi sẽ thu thập một số tục ngữ có liên quan đến hiếu đạo. Vì sao lại dạy tục ngữ? Bởi vì tục ngữ là tinh hoa trí huệ mà dân tộc của chúng ta đã để lại. Giống như câu nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Đúng vậy, khi chúng ta ôm con cái ở trong lòng, cảm nhận được sự vất vả khi nuôi dưỡng chúng, lúc này mới nhớ đến ân đức của cha mẹ vô cùng lớn. Cho nên mỗi lần trước khi ăn cơm, tôi đều dạy học trò một câu tục ngữ. Sau khi dạy xong, tôi bắt đầu đi xung quanh kiểm tra. Giới ăn uống chớ kén chọn. Sao món này con lại gấp ít như vậy? Có cần thầy gấp thêm cho con không? Học sinh trả lời ngay lập tức, con không cần ạ. Tự mình ngoan ngoãn miễn cưỡng gấp thêm một ít. Tôi đi kiểm tra một vòng như vậy, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Có một số em ăn nhanh thì đã ăn xong rồi, sau đó tôi mới từ từ mà dùng bữa. Ánh mắt của con trẻ rất là sắc bén, đôi tai cũng rất nhanh nhạy. Mà không chỉ có một đôi mắt hay một đôi tai, mà là mười mấy đôi mắt, đôi tai đang nhìn, đang nghe. Cho nên trong quá trình tu học, chúng ta cảm nhận được dạy học có thể nâng cao cảnh giới. Bởi vì những em nhỏ này là Bồ Tát, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào bạn, xem bạn có làm được hay không. Nhờ vậy mà không thể không nâng cao tâm cảnh giác. Sau đó tôi từ Úc trở về Đài Loan. Thời điểm đó tôi ở nhà của cô Dương. Bạn học cùng trường Đại học Sư phạm biết tôi đã trở về, liền gọi điện thoại cho tôi. Anh nói, trường anh có một lớp rất khó chủ nhiệm, lớp rất khó dạy nhất của trường, hỏi tôi có muốn dạy thay không. Nếu anh ấy không nói khó dạy thì chưa chắc tôi đã có hứng thú. Anh vừa nói khó dạy xong, tôi liền rất hứng thú, không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con? Mà quan trọng hơn là kinh nghiệm của chúng ta tích lũy càng nhanh, thì lứa học sinh sau càng nhận được lợi ích hơn. Cho nên phải nắm lấy cơ hội rèn luyện này để học tập nhiều hơn. Bởi vì thầy chủ nhiệm lớp này đã dạy học 40 năm, sắp bước vào học kỳ 2 lớp 6. Thầy không muốn dạy nữa, cảm thấy quá mệt rồi, nên quyết định xin nghỉ hưu. Cho nên học kỳ 2 này phải tìm người tới dạy thay. Thầy lấy danh sách học sinh đưa cho tôi, giới thiệu từng em một cho tôi nghe. Thầy nói em này là bà nội nuôi, rất nghịch. Em này ba mẹ ly hôn. Kể cho tôi nghe rất nhiều tình trạng gia đình của các em. Sau khi nói xong, tôi thực sự cảm thấy lo lắng cho các em nhỏ này. Gần như có đến 1/3 số gia đình không toàn vẹn. Trong lớp có 19 em học sinh nam. Thầy kể xong liền nói với tôi, chỉ có 4-5 đứa này khá ngoan, những đứa khác thì không ngoan. Tôi nghe xong câu này, trong lòng không cảm thấy lo sợ, mà ngược lại nhớ đến câu nói của cô Trần, học sinh phạm lỗi là cơ hội để chúng ta dạy chúng. Sự chỉ dạy của cô Trần cũng ảnh hưởng đến cuộc đời dạy học về sau của tôi. Khi chúng ta có thái độ kiên định như vậy, học sinh có cảm nhận được không? Chúng có thể cảm nhận được. Trong quá trình dạy học, tôi có một thái độ, bởi vì xã hội hiện nay con người quá xem trọng công danh lợi lộc, thậm chí đến cha mẹ cũng không biết thực sự phải làm sao mới là yêu con cái. Cho nên hiện nay tỷ lệ tự sát có cao không? Rất cao. Trạng thái nội tâm của những người tự sát như thế nào? Là tuyệt vọng. Con người tại vì sao lại tuyệt vọng? Không cảm nhận được sự ấm áp, không cảm nhận được sự quan tâm. Mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh là duyên phận khó có được. Chỉ cần thật lòng đối xử với chúng, chúng nhất định sẽ cảm nhận được thầy cô suy nghĩ cho chúng. Chỉ cần cảm nhận được thầy cô yêu thương, bảo vệ chúng, chúng tuyệt đối sẽ không đi vào bước đường cùng. Chỉ cần cuộc đời về sau gặp phải vấn đề gì, chúng sẽ tìm ai? Quay lại tìm thầy cô. Lúc đầu mới đi dạy, suy nghĩ của tôi là cứ dạy ở một trường, dạy cho đến già cũng không rời đi. Như vậy mỗi một khóa học sinh đều có thể quay lại tìm tôi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Sau khi dạy học được một năm thì càng hiểu được chỗ còn thiếu sót của bản thân, lại cảm nhận được giá trị của văn hóa. Cho nên tôi mới nghĩ việc tới học viện của chúng ta học tập giáo dục của Nho Gia, giáo dục của Phật Đà. Sau khi tôi chủ nhiệm lớp này thì bắt đầu trải qua hồi ức 4-5 tháng rất đẹp đẽ. Vừa bước vào lớp liền biết được tứ đại thiên dương của lớp không phải là Quách Phú Thành, mà là 4 học sinh thường xuyên bị phạt đứng. Nhưng mà sau khi tìm hiểu về chúng thì biết được những đứa trẻ này cũng rất là thiện lương, chỉ là không giữ phép tắc thôi. Chỉ cần dẫn dắt chúng, chúng cảm nhận được thầy cô rất có nghĩa khí, chúng cũng bằng lòng ngày một trở nên tốt hơn, báo đáp sự yêu thương bảo hộ của thầy cô. Trong đó có một em học sinh, biểu cảm của em không tốt lắm, cảm giác như tôi thiếu tiền của nó không trả vậy. Tôi gọi em đến hỏi, tôi nói thầy có đắc tội với em không? Nó nói không có. Tiếp theo tôi hỏi, vì sao sắc mặt của em khó coi như vậy? Từ khi nào mà sắc mặt em trở nên như vậy? Em học sinh này nói, từ học kỳ 1 lớp 5 đến lúc nào trở thành như vậy, em ấy đều nhớ rất rõ ràng, rất minh bạch. Trẻ con không khờ đâu. Tiếp đó tôi nói với nó, biểu cảm của em như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm. Hình như em thấy người khác không vừa mắt. Sau này em phải thả lỏng một chút, cười nhiều hơn một chút. Tôi nói xong, nó có cười hay không? Không hề. Nó nói dần. Vì lúc này phải làm như thế nào? Bạn có thể nói với nó là, sao em không nghe lời vậy? Như vậy thì quá nôn nóng. Bồi dưỡng sự tín nhiệm phải từng chút một. Nếu không thì không phải chúng ta yêu thương bảo vệ chúng, mà là khống chế chúng. Em ngoan ngoãn cho thầy, như vậy sẽ phản tác dụng rồi. Sau đó có một số việc tôi sắp xếp cho em đi làm. Bởi vì tôi nghe một số bạn nói về em ấy là, nói là thời gian rảnh rỗi em đều giúp mẹ bán quần áo ngoài chợ. 6 rất sĩ diện, vậy mà lại biết ra chợ giúp mẹ bán quần áo, cho thấy là em rất là hiếu thảo. Chỉ cần đứa trẻ có tâm hiếu thảo thì rất dễ uốn nắn chúng, dễ dẫn dắt chúng. Trong khoảng thời gian đó, tôi rất ít quay lại phòng làm việc của giáo viên, mà thường ngồi ở lớp học để sửa bài tập. Sửa bài tập không phải là mục đích thực sự. Mục đích thực sự của tôi là gì? Mở thuận phong nhĩ của tôi ra, thu thập tình báo của học sinh. Nếu không trong khoảng thời gian ngắn thì làm sao nắm được tình hình của chúng chứ? Cho nên mọi người có cảm thấy tôi rất là gian trá hay không? Nhưng mà thiện ác phải xem tâm như thế nào. Nhờ đó tôi mới có cơ hội hiểu về tình trạng của học sinh, hiểu được cá tính của chúng. Tôi sắp xếp cho em làm sao đỏ của trường. Em đứng ở cầu thang ngó chừng các em lớp nhỏ hơn, không được chạy lung tung, không được chạy ở hành lang. Nào qua đây ghi tên lại, lần sau không được tái phạm nữa. Em làm cảnh sát thì còn phải tuân theo pháp luật không? Em đi ở trong sân trường, các em lớp nhỏ hơn đều nhìn vào nó. Dần dần hành vi của em được sửa đổi. Có một hôm tôi nói với em, bởi vì tôi phát hiện em rất có chính nghĩa, tôi nói thầy để em làm lớp trưởng được không? Em hết hồn nói, không được à, không được, không thể được. Bởi vì tôi học được phương pháp này từ thầy dạy tiểu học của tôi, dự định để em làm lớp trưởng. Kết quả là tôi phải khuyên em mãi, hay là em làm thử một tuần thôi. Nó miễn cưỡng đồng ý. Làm được một tuần thì không rút lui được nữa, phải làm đến cuối học kỳ. Ngoài năng lực làm việc, tôi cũng phải thường tạo cơ hội cho em, khen ngợi, khẳng định em đó. Trong quá trình học tập, thí dụ như học môn toán, nó rất là chuyên tâm, tư duy nhạy bén, trả lời vấn đề rất tốt. Ngay lập tức tôi nói các em xem, bạn ấy có thể suy nghĩ từ góc độ này. Bạn rất là thông minh, chỉ cần chăm chỉ thì sau này sẽ không tầm thường. Từng chút một sẽ đánh thức tâm tự tin của em. Bài kiểm tra một tiết lần thứ hai, em đứng thứ 5 của lớp, tiến bộ rất nhiều. Sau đó tôi nghe sư trưởng dạy phải thường mời khách, thường tặng quà. Cho nên tôi chọn ra một số em có đóng góp cho lớp. Còn có em lớp trưởng này cùng nhau đi ăn cơm, hẹn nhau ở cổng trường. Mẹ em chạy xe máy chở em đến, vừa nhìn thấy tôi liền nói một tràng dài. Mấy lời cô muốn nói không biết đã nhịn bao lâu rồi. Câu đầu tiên cô nói, thầy Thái à, con trai tôi đi học 5 năm rưỡi rồi, chưa từng có một thầy cô nào nhìn đến nó cả. Con cái đều là bảo bối của cha mẹ, Câu nói này từ miệng một người mẹ nói ra, tháng ngày của người mẹ này trôi qua có dễ chịu không? Không dễ chịu. Cho nên sự cống hiến từng chút một của người làm giáo viên chúng ta sẽ mang lại sự an ủi rất lớn cho cha mẹ học trò. Người mẹ này nói ra lời này, tôi liền ngăn cô lại. Tôi nói với cô, đứa trẻ này rất là có tiềm năng. Từ lúc em làm lớp trưởng, chuyện tôi giao cho em làm đều xử lý rất tốt, có năng lực làm lãnh đạo, cũng có năng lực làm việc. Tư duy môn toán của em cũng rất là nhanh nhạy, chỉ cần duy trì thì sau khi lên cấp 2 thành tích sẽ càng ngày càng tốt hơn. Khen ngợi học sinh phải cụ thể, như vậy phụ huynh nghe xong sẽ cảm thấy là thật. Mặc dù tôi nói với mẹ em, nhưng cái thực tế là đang nói cho ai nghe? Em ấy đang đứng ở đó nghe thầy nói mấy phút. Những lời này sẽ lưu lại trong tâm em bao lâu? Tâm chân thành sẽ cảm động người khác. Sau này cuối kỳ tổ chức lễ tốt nghiệp, chúng tôi phải đưa học sinh ra khỏi cổng trường. Sau khi tặng quà xong, vẫn còn dư lại một phần. Tôi cảm thấy trong vận mệnh đã có sự sắp xếp để tôi nắm lấy cơ hội này. Tôi nói với học sinh, phần thưởng sau cùng này chúng ta tặng cho bạn có tiến bộ nhiều nhất trong đối nhân xử thế, trong công việc, trong học tập của học kỳ này. Nào mọi người đề xuất xem. Đương nhiên mọi người đều đề xuất lớp trưởng. Em ấy liền lên nhận quà, cầm quà đi về chỗ ngồi. Nam Nhi mà vừa ngồi xuống liền bắt đầu khóc. Tôi đứng trên bục giảng nhìn một cái là biết ngay. Khi tôi làm giáo viên mới cảm thấy khi xưa mình rất là ngốc. Bởi vì lúc học tiểu học tôi hay trốn ở phía dưới, cứ cho rằng thầy tôi không nhìn thấy. Cho nên nhìn thấy em, trong lòng tôi nghĩ tôi là người từng trải. Đời này của tôi sẽ không khóc vì đau lòng, mà chỉ khóc vì cảm động. Trong lòng tôi nghĩ, nếu như lát nữa em ấy vẫn tiếp tục khóc thì sẽ tới an ủi một chút, sau đó xếp hàng đưa ra khỏi cổng trường. Đi một đoạn đường này, quay đầu lại thấy em vẫn khóc, rất đau lòng. Tôi bước đến chỗ em, dùng tay trái của tôi nắm lấy tay em, đang định dùng tay phải vỗ vai em nói đừng khóc nữa. Kết quả là tay trái tôi vừa nắm lấy tay em, nó liền nắm lấy tay tôi. Đứa trẻ này lớn tiếng hét, cảm ơn thầy, xin cảm ơn thầy. Cứ hét mãi vậy. Lúc này tôi bị rung động bởi dòng điện từ thái độ của nó, cũng rưng rưng nước mắt. Không thể mất kiểm soát, phải đưa các em ra bên ngoài. Tôi bắt đầu hít thở thật sâu mấy lần, đi đến đầu hàng, đưa chúng đi ra ngoài. Sau khi đưa chúng ra ngoài, tôi trở lại sân trường. Đột nhiên cảm nhận sâu sắc được là không phải tôi dạy em học sinh này, mà là em ấy giúp tôi học được một bài học quan trọng khi làm thầy giáo. Em ấy dạy tôi là không có đứa trẻ nào không thể dạy, chỉ xem chúng ta có đủ chân thành hay không mà thôi. Được rồi, tiết học hôm nay học tới đây. Xin cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.